Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Hội nghị thống nhất nội dung của kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao huân chương bảo vệ Tổ quốc, huy chương quân kỳ quyết thắng, kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam.
Họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027.
Chương trình xúc tiến kết nối tiêu thụ sản phẩm na và nông sản tỉnh Thái Nguyên năm 2022.
Cũng trong chương trình có bài Thái Nguyên khó khăn trong xử lý xe quá khổ quá tải. Sau đây là nội dung chi tiết.
Kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8 nhằm xem xét quyết định nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đây là nội dung được đưa ra tại Hội nghị thống nhất nội dung của kỳ họp được tổ chức trong sáng nay 15 tháng 8 do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Tham dự có Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan. Kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 dự kiến được tổ chức vào ngày 29 tháng 8 để xem xét thảo luận đối với các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh trình. Kỳ họp dự kiến thông qua 12 nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung quan trọng làm căn cứ cơ sở trong quá trình thực hiện phát triển kinh tế xã hội, như quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm 2022-2023 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý, quy định trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng một số cơ sở y tế và điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 8 có khối lượng lớn công việc cần thực hiện, nhất là các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết dự kiến trình đều là những nội dung có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hiện nay nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Thống nhất các nội dung về dự kiến chương trình, đặc biệt là một số vấn đề vẫn còn có ý kiến khác. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung trình trên cơ sở nghiên cứu, rà soát kỹ các quy định của pháp luật, đảm bảo chặt chẽ, khả thi, đảm bảo chất lượng của kỳ họp.
Sáng nay 15 tháng 8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức trao thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc, huy chương quân kỳ quyết thắng, kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam. Dự buổi trao huân huy chương có Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Theo quyết định của Chủ tịch nước, trong đợt này, tỉnh Thái Nguyên có 8 đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt của các đơn vị trong quân đội qua các thời kỳ được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 17 đồng chí đang công tác tại các cơ quan đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được nhận huy chương quân kỳ quyết thắng do đã có thành tích tham gia phục vụ trong quân đội liên tục từ 25 năm. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, quân đội, ghi nhận những thành tích cống hiến của đội ngũ cán bộ sĩ quan cấp cao trong quân đội và đóng góp của các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Được nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc và huy chương quân kỳ quyết thắng sẽ là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Cũng trong dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 4 đồng chí, nguyên là cán bộ thuộc các cơ quan đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng phát triển quân đội nhân dân Việt Nam.
Cũng trong ngày 15 tháng 8, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng tỉnh ủy, các tổ chức đoàn thể của tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn. Tại buổi họp báo, các đại biểu phóng viên được thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam tỉnh lần thứ 2. Dự thảo báo cáo tóm tắt nhiệm vụ mục tiêu tổng quát của đại hội. Theo đó, đại hội dự kiến được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên trong 2 ngày, mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 9 năm 2022. Dự đại hội có 175 đại biểu chính thức là các chức việc giáo dân tiêu biểu. Với chủ đề Hiệp hành, chia sẻ, phục vụ, Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam tỉnh lần thứ 2 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tỉnh Thái Nguyên và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội, giới thiệu nhân sự và tổ chức hiệp thương, suy cử Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên và Ban thường trực nhiệm kỳ 2022-2027. Các đại biểu và phóng viên cũng đã tham gia một số ý kiến về công tác chuẩn bị, công tác tuyên truyền cho Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam tỉnh lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027.
Cùng ngày 15 tháng 8, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên phối hợp với huyện Võ Nhai tổ chức chương trình xúc tiến kết nối tiêu thụ sản phẩm na và nông sản tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn chú trọng xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu quảng bá sản phẩm và tổ chức thành công nhiều sự kiện xúc tiến thương mại kết nối người sản xuất, hợp tác xã với các kênh tiêu thụ trong và ngoài tỉnh, góp phần mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản, mang lại hiệu quả cho người dân, trong đó có sản phẩm quả na. Cây na là một trong những cây nông nghiệp phát triển mạnh ở huyện Võ Nhai với tổng diện tích khoảng 450 ha, trong đó có 100 ha được cấp chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gáp. Sản lượng na hàng năm thu hoạch đạt 4.500 tấn. Năm 2018, huyện Võ Nhai được cấp nhãn hiệu tập thể na La Hiền. Năm 2020, sản phẩm na La Hiền đạt chuẩn OCOP 3 sao. Quả na là loại nông sản có mùa vụ và thời gian bảo quản rất ngắn. Bên cạnh đó, bệnh dịch kéo dài nên việc tiêu thụ na gặp rất nhiều khó khăn. Để hỗ trợ xúc tiến kết nối tiêu thụ sản phẩm na huyện Võ Nhai, từ tháng 7 năm 2021, Trung tâm Xúc tiến Thương mại đã hỗ trợ bà con nông dân huyện Võ Nhai tiêu thụ được hàng chục tấn na thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử và tiêu thụ trực tiếp tới người lao động tại một số đơn vị, đồng thời mở 11 điểm kết nối tiêu thụ sản phẩm quả na tại các siêu thị trung tâm thương mại. Để làm tốt hơn nữa công tác xúc tiến tiêu thụ sản phẩm na, thời gian tới, ngành công thương Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối, tích cực huy động, lồng ghép các nguồn lực, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hợp tác xã và người dân mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Cũng trong chương trình xúc tiến Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Nguyên, huyện Võ Nhai, các doanh nghiệp đã ký kết hợp tác xúc tiến tiêu thụ sản phẩm na và nông sản tỉnh Thái Nguyên.
Thưa quý khán giả, sau khi được chính thức công nhận trở thành thành phố, hiện nay Phổ Yên đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng đô thị với hàng loạt các công trình dự án được triển khai, đã tạo diện mạo mới nơi thành phố trẻ. Phản ánh của phóng viên Hà Dũng.
Tổ hợp quảng trường, công viên cây xanh, hồ điều hòa, trung tâm thiết chế thể thao phục vụ phát triển hạ tầng kinh tế xã hội của thành phố Phổ Yên được khởi công xây dựng từ tháng 12 năm 2021. Với diện tích 42 ha, tổng vốn đầu tư trên 540 tỷ đồng. Dự án bao gồm hệ thống giao thông, công viên nước, sân văn hóa sinh hoạt ngoài trời, hồ điều hòa, cung văn hóa, khuôn viên cây xanh, sẽ trở thành điểm nhấn đô thị giữa trung tâm thành phố. Ông Ngô Thượng Công, Phó Giám đốc Công ty Xây dựng Tấn Đức, thành phố Phổ Yên cho biết tiến độ thực hiện dự án.
Với điều kiện trong công tác về giải phóng mặt bằng, sự đồng thuận của chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng và thành phố Phổ Yên đã tạo điều kiện rất là thuận lợi và nhà thầu cam kết là dùng mọi nguồn lực để đảm bảo được đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án ở giữa năm 2023.
Với định hướng trở thành đô thị năng động, văn minh, hiện đại, thành phố Phổ Yên đã dồn lực gấp rút hoàn thiện kết cấu hạ tầng, trong đó tập trung nâng cao hệ thống hạ tầng giao thông, vỉa hè, cây xanh, phát triển các điểm khu cụm dân cư theo quy hoạch xây dựng, triển khai các dự án công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội có tính đầu mối liên vùng, phục vụ chức năng đô thị. Anh Hoàng Văn Nam, đại diện chủ đầu tư khu đô thị Việt Hàn, thành phố Phổ Yên cho biết phương hướng trong thời gian tới.
Tỉnh Thái Nguyên và thành phố Phổ Yên cũng đang trong quá trình mà cải cách về hành chính, cho nên là chúng tôi cũng được hỗ trợ rất nhiều về các cái công tác thủ tục hành chính cũng như là các công tác hỗ trợ trong cái triển khai thi công trong dự án. Và thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục chỉnh trang đô thị để phù hợp và đồng hành cùng với thành phố Phổ Yên trong quá trình đô thị hóa.
Ông Nguyễn Văn Bảy, phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên phấn khởi trước sự đổi thay của thành phố.
Tôi là người dân sống ở đây lâu năm rồi, gần đây là thấy là thành phố bắt đầu đổi mới, chúng tôi thấy là càng ngày là các công trình mọc lên càng hiện đại hơn, là người dân là tôi rất vui mừng.
Phổ Yên từ một thị xã nhỏ đã nhanh chóng vượt mục tiêu trước thời hạn, trở thành một thành phố năng động hiện đại như hiện nay là cả một quá trình cố gắng nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân nơi này. Bằng sự quyết tâm và chính sách đầu tư hỗ trợ rất tích cực như vậy, Phổ Yên vì thế đang thay ra đổi thịt theo từng ngày, góp phần bảo đảm phát triển đô thị theo hướng bền vững.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06. Một trong những mục tiêu quan trọng tỉnh Thái Nguyên đặt ra là sớm số hóa toàn bộ dữ liệu hộ tịch nhằm phục vụ cho giải quyết các dịch vụ công trực tuyến. Với chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự hỗ trợ của Bộ Công an và vào cuộc tích cực của các cấp ngành địa phương, mục tiêu này bước đầu đã đạt kết quả tích cực. Cụ thể hóa kế hoạch phối hợp thực hiện đề án 06 từ ngày 23 tháng 7 năm 2022, Công an tỉnh với vai trò là cơ quan thường trực đã phối hợp Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư Bộ Công an và các sở ngành địa phương thực hiện thí điểm nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại 4 xã phường gồm Gia Sàng, Quang Trung, thành phố Thái Nguyên và Thành Công, Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên. Theo đó, mỗi địa phương được bổ sung 3 máy vi tính kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để triển khai nhập dữ liệu hộ tịch có từ tháng 10 năm 2019 trở về trước. Mỗi máy tính sẽ được bố trí 2 cán bộ để nhập dữ liệu hộ tịch và đối soát thông tin. Kết quả ban đầu cho thấy trung bình mỗi địa phương thí điểm nhập được 100 dữ liệu hộ tịch công dân trên 8 giờ. Dữ liệu sau khi nhập xong được lưu lại và chuyển sang cho trưởng công an cấp xã đối chiếu. Trường hợp đúng sẽ phê duyệt, nếu chưa trùng khớp thì để lại rà soát xác minh.
Dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết theo quyết định số 561 ngày 18 tháng 4 năm 2020. Theo đó, tuyến đường vành đai 5 đi qua địa giới hành chính của 36 quận, huyện, thành phố trực thuộc 8 tỉnh thành. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 331,5 km, không bao gồm đoạn 41 km đi qua các tuyến đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, Nội Bài-Hạ Long, Nội Bài-Lào Cai và Quốc lộ 3. Riêng đoạn qua tỉnh Thái Nguyên dài 28,9 km với điểm đầu là quốc lộ 37 thuộc thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình. Sau khi đi qua sông Cầu sẽ vào đại lộ Đông Tây khu tổ hợp Yên Bình và di chuyển trùng vào cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên dài 12 km cùng quốc lộ 3 cũ dài 2,5 km. Sau đó theo hướng Tây Nam đến Đèo Nhờn qua thành phố Sông Công vượt dãy Tam Đảo để vào tỉnh Vĩnh Phúc. Theo quyết định số 3643 ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, dự án đường vành đai 5 đoạn qua huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang có tổng chiều dài 6,78 km, bề rộng mặt đường trung bình 22,5 m, điểm đầu giáp danh giữa xóm Tân Lập, xã Tân Đức, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và xóm Khánh Châu, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Điểm cuối giao với quốc lộ 37 tại km 6 684,75 thuộc địa phận thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình. Tổng nguồn vốn đầu tư cho dự án là gần 700 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ gần 346 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương, gồm nguồn vốn đầu tư công từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu vượt thu khoảng 353 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ quý 2 năm 2021 đến quý 2 năm 2025.
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 100.000 công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp. Nhiều người lao động do ở xa nhà hoặc đến từ ngoại tỉnh phải đi thuê nhà ở trong khi đời sống còn nhiều khó khăn. Do vậy, việc giải quyết nhu cầu về nhà ở cho công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp là hết sức cần thiết. Để đảm bảo nhu cầu nhà ở cho công nhân lao động và người có thu nhập thấp hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư cho một số dự án phát triển nhà ở xã hội, như dự án nhà ở công nhân, nhà ở xã hội phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, đáp ứng được 924 căn hộ chung cư với tổng diện tích sàn 46.180m2, dự án nhà ở xã hội, ngôi nhà xanh, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, đáp ứng được 476 căn hộ chung cư với tổng diện tích sàn 33.600m2. Tuy nhiên đến nay các dự án vẫn chưa được triển khai xây dựng. Thái Nguyên đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vì thế, số lượng lao động trong và ngoài tỉnh đến làm việc tại các khu công nghiệp trong thời gian tới dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên. Vì vậy, việc sớm có những giải pháp phát triển nhà ở xã hội cho công nhân lao động giúp họ an cư lạc nghiệp và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp địa phương là việc làm cần thiết. Thưa quý thính giả, từ nhiều năm trở lại đây, tình trạng xe quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng đã trở thành vấn đề bức xúc trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Sau gần 2 tháng cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xử lý gần 500 xe quá tải, cơi nới thành thùng. Trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng vẫn gặp nhiều khó khăn, trong đó có sự chống đối, trốn tránh của các lái xe. Phản ánh của phóng viên Trương Hồng.
Theo phản ánh của người dân, các phương tiện vận chuyển đất san lấp mặt bằng chạy với mật độ dày, có dấu hiệu chở quá tải trọng cho phép. Phóng viên chúng tôi có mặt tại huyện Phú Lương, qua quan sát có rất nhiều phương tiện cơi nới thành thùng vận chuyển hàng có ngọn lưu thông trên đường. Khi thấy xe của lực lượng thanh tra giao thông, các chủ phương tiện bằng nhiều cách đã báo cho nhau dừng hoạt động, nên rất khó khăn cho công tác xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, luôn có các đối tượng theo dõi, bám sát xe của lực lượng thanh tra giao thông. Mặt khác, nhiều lái xe sau khi lực lượng chức năng dừng phương tiện kiểm tra đã cố thủ trong cabin và liên tiếp gọi điện thoại cho ai đó. Có lái xe còn bất chấp nguy hiểm cho phương tiện đi lùi để chạy vào một cung đường khác. Thiếu tá Chu Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Vấn đề về xử lý về quá tải thì nó cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định. Cái khó khăn đầu tiên là cái ý thức chủ quan của lái xe, của chủ xe là cố tình vi phạm vì lợi nhuận, vì lợi ích, đồng thời là tìm cách là trốn tránh lực lượng cảnh sát giao thông. Khi vi phạm thì yêu cầu sẽ phải hạ tải. Nên bây giờ vấn đề là cái hệ thống mà kho bến bãi để hạ tải hiện nay là thật sự là còn rất nhiều cái bất cập. Mà cũng mong muốn là các cơ quan chức năng, ngành giao thông vận tải người ta cũng phải có cái vào cuộc để chỉ đạo.
Mặc dù các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra xử lý, nhưng tình trạng nhiều xe chở hàng quá khổ quá tải vẫn cố tình hoạt động bằng cách lén lút chạy xe ngoài khung giờ tuần tra, bằng mọi cách thông báo cho nhau để tránh né các chốt trực kiểm soát của cơ quan chức năng. Thời gian qua, tình trạng xe quá khổ quá tải hoạt động rầm rộ và có chiều hướng gia tăng là do nhiều nguyên nhân. Trong đó nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp đặt nặng vấn đề về lợi nhuận, nếu cơi nới thành thùng sẽ chở được nhiều và giảm giá thành vận chuyển. Anh Đỗ Thiện Vượng, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hữu Huệ nói.
Trong quá trình xử lý tải trọng xe thì đơn vị chấp hành, điều chỉnh chấp hành theo quy định của cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên thì trong quá trình vận chuyển sẽ gây là sẽ tăng cái chi phí vận chuyển của đơn vị lên. Ngoài ra thì nó sẽ phát sinh trong cái chi phí duy trì đảm bảo sản xuất.
Trước những khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải khi Thái Nguyên đã và đang quyết liệt xử lý xe quá tải trọng, ông Phạm Thái Sơn, giám đốc công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn đề xuất.
Đề xuất để cho cái chính sách này nó vào cuộc sống và nó được bền hơn, đề nghị là thực hiện đồng bộ trên tất cả cùng hệ thống để làm sao các đơn vị vận tải là được hưởng một cái sự công bằng ở một cái bằng mới, mà để đơn vị mà có thể là tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là vừa vượt qua giai đoạn Covid-19. Bên cạnh đó thì cũng mong là khi mà cái việc mà chuẩn chỉ về tải trọng thì nó sẽ tạo ra một cái mặt bằng giá mới về cước vận chuyển, thì cũng mong là khi mà các cái mặt bằng giá nó điều chỉnh về mặt bằng giá mới đúng với quy luật của thị trường thì các cơ quan ban ngành liên quan cũng điều chỉnh các cái mặt bằng giá của thị trường theo mặt bằng chung này để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.
Tuy nhiên, xử lý tại chỗ xe quá tải trên các tuyến đường hiện nay mới chỉ là giải pháp phần ngọn. Điều quan trọng là cần sự vào cuộc phối hợp đồng bộ của các sở ngành, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khác. Đặc biệt là các cơ quan chức năng thuộc Bộ Giao thông Vận tải cần kiểm soát chặt chẽ các vi phạm tại đầu nguồn, bến bãi, không để các phương tiện vi phạm được phép đi ra đường, bởi theo quy định pháp luật thì các xe ra khỏi các mỏ, kho hàng, bến cảng đều phải cân tải trọng. Thiếu tá Chu Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho rằng
lực lượng Giao thông Thái Nguyên cũng rất là quyết liệt trong cái việc xử lý, mà trước mắt ta gọi là tập trung xử lý về những cái vi phạm về tự ý cơi nới thành thùng, rồi tự ý thay đổi cách kích thước thành thùng xe. Vậy đây xác định là cái này là cái nguyên nhân chính là dẫn đến cái việc hành vi vi phạm về quá tải.
Để hạn chế tình trạng phương tiện vi phạm về cơi nới thành thùng chở quá tải trọng cho phép, bên cạnh công tác tăng cường kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng, công tác tuyên truyền nhắc nhở đối với lái xe cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về tải trọng là rất cần thiết. Với sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng hiện nay, hy vọng thời gian tới sẽ hạn chế được tình trạng xe cơi nới, xe quá tải, trốn chạm, làm hỏng đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện cùng tham gia giao thông, góp phần bảo đảm kết cấu hạ tầng giao thông và an toàn giao thông tại địa bàn.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác.
Sau tháng đầu năm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em thực hiện khảo sát bộ thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho 36 bà mẹ có con trong độ tuổi từ 7 tới 60 tháng tuổi. Đánh giá hiệu quả sử dụng sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ tại 8 trường học ở Phú Lương, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức giám sát uống bổ sung vitamin A kết hợp cân đo chiều cao trẻ em dưới 5 tuổi đợt 1 năm 2022. Nhờ đó, tỷ lệ trẻ từ 6 tới 36 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh được uống vitamin A đạt 100%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể cân nặng trên tuổi chiếm 9,1%, giảm 0,8% so với cùng kỳ của năm 2021. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể chiều cao trên tuổi là 12,7%, giảm 0,6% so với cùng kỳ. Có thể thấy, thời gian qua Thái Nguyên đã thực hiện khá tốt việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em trên địa bàn. Tuy nhiên hiện nay đời sống của người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh còn không ít khó khăn, nên vấn đề dinh dưỡng cho trẻ ở vùng khó chưa được quan tâm đúng mức.
Thực hiện đề án xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng cơ chế thu hút đầu tư cho giáo dục, bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Riêng năm học 2021-2022, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng mới 705 phòng học, phòng chức năng và sửa chữa 591 phòng học, phòng chức năng, với tổng kinh phí thực hiện trên 183 tỷ đồng. Đến hết năm học, Thái Nguyên có 37 trường ngoài công lập, tăng 2 trường so với năm học 2020-2021. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được các địa phương quan tâm chỉ đạo, đầu tư hiệu quả. Riêng năm học 2021-2022, Thái Nguyên đã công nhận được 32 trường mầm non, 41 trường tiểu học, 30 trường trung học cơ sở và 2 trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Đến nay toàn tỉnh có 600 trên 686 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 87,46%, tăng 2,23% so với cùng kỳ năm học 2020-2021.
Ngay sau khi được tỉnh đoàn Thái Nguyên phát động, trên 50 tác phẩm đã được các đơn vị, cơ sở đoàn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh gửi về dự thi cuộc thi sáng tác video quảng bá sản phẩm tiềm năng, sản phẩm ô cốp thanh niên tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2022. Các video dự thi có thời lượng từ 5 tới 7 phút giới thiệu về sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận đạt chuẩn ô cốp hoặc thanh niên phát triển kinh tế có mô hình, sản phẩm, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận đạt chuẩn ô cốp. Hiện các video được ban tổ chức cuộc thi lựa chọn đang được đăng tải trên ứng dụng C Thái Nguyên và trên các trang mạng xã hội của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên từ nay đến 30 tháng 8. Căn cứ kết quả bình chọn, ban tổ chức sẽ họp tổng hợp, đánh giá, chấm điểm và trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba, ba giải khuyến khích cho các video dự thi. Thưa quý khán giả, bằng những chương trình, hoạt động cụ thể, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã được tỉnh đoàn Thái Nguyên triển khai rộng khắp đến các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh. Qua đó phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, sức khỏe, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phản ánh của phóng viên Hà Linh.
Với chủ đề Tuổi trẻ Thái Nguyên sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng, trọng tâm của chiến dịch tình nguyện hè năm 2022 gồm một chương trình và 4 chiến dịch lớn. Chương trình tiếp sức mùa thi, đoàn thanh niên các cấp đã thành lập 62 đội tình nguyện tại 31 điểm thi trong toàn tỉnh. Với sự tham gia của gần 1.600 đoàn viên thanh niên hướng dẫn hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra thành công. Ông Nguyễn Văn Huân, phường Đông Cao, thành phố Phổ Yên chia sẻ.
Với các bậc phụ huynh xa đến rất chi là nhiệt tình, có những món quà ý nghĩa, tuy rằng là không phải là to tát gì, dù chỉ là một chai nước, cũng đã thể hiện được cái tình cảm nó rất chi là tốt.
Chị Nguyễn Thị Loan, Bí thư Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên cho biết ý nghĩa của hoạt động đoàn thanh niên.
Đoàn viên thanh niên trong khối thi đua quản lý nhà nước có cơ hội gắn kết nhau hơn và thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, xung kích, sáng tạo trong mọi hoạt động công tác tình nguyện của thanh niên.
Bám sát chủ đề thanh niên tình nguyện hè năm 2022 với phương châm hướng về cơ sở xuất phát từ cơ sở, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo được các tổ chức đoàn phối hợp thực hiện thường xuyên. Những công trình phần việc thanh niên ý nghĩa đó đã mang lại giá trị, dấu ấn tình nguyện trong lòng nhân dân. Em Nguyễn Thùy Dương, xóm Làng Lường, thị trấn Đỉnh Cả, huyện Võ Nhai chia sẻ.
Khoảng thời gian nghỉ của chúng em rất dài thì qua cái hoạt động đấy, nó cũng đã giúp cho chúng em luyện tập được bản thân, rèn rũa một bản thân tốt hơn để vào năm học mới. Tính sáng tạo của chúng em qua các hoạt động này nó cũng tăng thêm.
Ông Nguyễn Đình Bình, Bí thư chi bộ tổ dân phố 8, phường Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi rất là yên tâm cho cái công tác lãnh đạo chỉ đạo của cái công tác đoàn thanh niên. Khi mà triển khai công việc này thì các đồng chí rất là chủ động.
Anh Đoàn Quang Duy, Bí thư tỉnh đoàn Thái Nguyên cho biết ý nghĩa của hoạt động đoàn trên địa bàn.
Các cái phong trào thanh niên tình nguyện không những để giải quyết các cái vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh mà cũng để góp phần nâng cao cái đời sống thể chất, tinh thần cũng như là những cái hoạt động chung của công tác đoàn và phong trào thanh niên trong khối đối tượng là học sinh sinh viên, thanh niên công nhân cũng như là các cái khối thanh niên trên địa bàn dân cư.
Quy mô của các chiến dịch tình nguyện hè ngày càng được mở rộng, đổi mới về nội dung với nhiều hình thức hoạt động đa dạng phong phú, thiết thực và cụ thể. Những hiệu quả của chiến dịch đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của thế hệ thanh niên giàu truyền thống, dám nghĩ dám làm, tinh thần tương thân tương ái, trở thành trường học thực tiễn sinh động để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, qua đó khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong xã hội.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Chúng tôi xin điểm lại những thông tin đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Hội nghị thống nhất nội dung của kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Chương trình xúc tiến kết nối tiêu thụ sản phẩm na và nông sản tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao huân chương bảo vệ Tổ quốc, huy chương quân kỳ quyết thắng, kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam. Họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Sáng tác video quảng bá sản phẩm ô cốp thanh niên tỉnh Thái Nguyên, sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương lần thứ nhất. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội, trời có mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa. Tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Hà Thắng. Những người thực hiện: Thu Thảo, Lê Thủy, Hoàng Tú, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.